Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 17 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn do Thánh Nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 11. Các Thánh xuống thăm tiếp theo. Không hồ nghi chút nào, em nhận ra ngay là mẹ đáng kính Anne de Jesus đã lập dòng kín trong nước Pháp. Dung nhan mẹ rất tươi tỉnh đẹp đẽ. Vẻ đẹp siêu nhiên ấy tuy nhiên không rải chiếu một tia sáng nào, và khăn lớp dày đã trùm kín cả mẹ lẫn em. Má em vẫn nhìn rõ mặt mẹ tốt đẹp lạ lùng, sáng láng dịu dàng. Ánh sáng hình như tự trong người mẹ rải ra. Đấng Thánh đã ôm em chúc phúc, thấy được yêu dấu thiết tha, em đã đánh bạo hỏi mấy câu này. Con lạy mẹ, xin mẹ bảo con với. Chứ còn để con sống lâu năm nữa chăng? Người đã sắp đến tìm con về chưa? Trả lời bằng cách tủm tỉm đầy yêu thương.
Phải, sắp rồi, mẹ nói thật đấy.
Con lại hỏi thêm, con lại mẹ bảo con điều này nữa, ngoài những việc nhỏ mọn con thường làm và những điều con ước ao, chứ có muốn con làm gì khác nữa không? Chú có bằng lòng con không? Đến đây, dung nhan mẹ sáng rực rỡ hơn, và tỏ bộ yêu con quá lẽ lắm. Mẹ trả lời,
Đức Chúa Trời không đòi con làm gì khác, người bằng lòng, rất bằng lòng con rồi.
Dứt lời, hai tay mẹ ôm chặt đầu em, hôn em và chúc phúc, làm em cảm thấy tất cả sự thương yêu, sung sướng, không thể tả được. Với lòng vui sướng quá độ ấy, em đã nhớ đến các chị em, và đang muốn xin cho chị em một vài ơn thì thôi. Giật mình em đã tỉnh dậy ngay. Em không nói hết sự hoan hỉ tràn trề linh hồn em khi ấy. Chim bao này đã qua đi bao nhiêu tháng trường, mà lòng em vẫn nhớ như in. Mộng vẫn tươi, vẫn đẹp như hoa mới nở. Nay em còn trông thấy hình như Đấng Thánh đang nhìn em. Mỉm cười yêu dấu, chúc phúc và hôn em nữa. Lạy Chúa Giê-xu, gió rít bão giật, nhưng khi chưa bảo im thì im lặng hết. Khi thức dậy, em có cảm tưởng như đã thấy một thiên đàng đầy các linh hồn yêu dấu em, coi em như con thơ mình. Cảm tưởng đẹp này nay còn linh động trong trái tim em, và càng thêm dịu dàng, càng thêm thương mến mỗi khi em suy rằng mẹ Anne de Jesus. Em xin mạn phép nói là xưa nay em dửng dưng lắm. Em không cầu xin mẹ lần nào, chỉ họa hoàn khi ai nói đến mẹ, em mới nghĩ đến mẹ một giây phút thôi. Ngày nay, em được biết và hiểu mẹ yêu quý em lắm. Sự hiểu biết này làm cháy to ngọn lửa yêu mến trong lòng em. Chẳng những đối với mẹ, lại đối với tất cả các thánh đang hưởng phúc trên quê thật thiên đàng. Ôi lạy Chúa bạn chí ái, ơn này mới chỉ là giáo đầu cho muôn vàn ơn cả thể khác mà Chúa khứng ban cho tôi sau này. Hôm nay, tôi xin nhắc lại những ơn cả thể ấy. Nếu có lầm lỡ cách nào trong khi tỏ bày lòng cậy trông và ước ao không bờ bến của tôi, thì xin Chúa cũng thứ tha cho tôi cùng, thứ tha và sửa chữa linh hồn tôi cùng ban ơn cho như lòng sở nguyện. Chương 11. An nghỉ trong tình ái. Lạy Đức Chúa Giê-xu, được hân hạnh là bạn trăm năm của Chúa, hân hạnh là chị dòng kín, hân hạnh phối hiệp cùng Chúa để sinh sản nhiều linh hồn. Lẽ thì tôi phải lấy bấy nhiêu hân hạnh làm quá đủ, nhưng tôi cảm thấy lòng còn ước ao nhiều khác. Ước ao làm lính cảm tử để bênh đỡ giáo hội, ước ao làm thầy cả, ước ao làm tông đồ, ước ao làm tiến sĩ. Và sau hết, ước ao làm thánh tử đạo. Tôi ước ao làm nổi những việc rất anh hùng. Tôi cảm thấy mình có can trường như một tinh binh thánh giá thời xưa, và để bênh đỡ giáo hội, tôi ước ao, tôi cầu mong cái chức danh dự ở chốn xa trường. Một hồng phúc cao thượng trọng vọng lắm. Ôi, ơn kêu gọi làm thầy cả. Ôi Chúa Giê-xu, tôi ước ao làm thầy cả lắm. Phải mà tay tôi được cầm lấy Chúa, miệng tôi vừa đọc lời truyền phép, Chúa liền từ trời ngự xuống trên bàn thờ. Chớ gì tôi được trao thánh thể Chúa cho các linh hồn chịu lấy. Giờ phút ấy, hẳn lòng tôi nóng nảy, cháy lửa kính mến Chúa nhiều lắm. Nhưng tôi ước ao làm thầy cả, mà lòng lại cảm phục muốn bắt chước Thánh Francisco khó khăn, đã khiêm nhượng từ chối lên bậc rất cao trọng của đấng làm thầy. Một lòng chật hẹp với những ước ao tương phản đó, tôi biết dung hòa làm sao cho phải được. Tôi ước ao biết dẫn đàng chỉ lối cho các linh hồn như các tiên tri, như các tiến sĩ.
Tôi ước ao chạy rào khắp năm châu bốn bể để giao giảng danh Đức Chúa Trời, để dựng cao ngọn cờ thánh giá khải hoàn trên các miền dân ngoại. Nhưng lạy Chúa Giêsu yêu dấu, giảng đạo cho một dân, truyền giáo cho một nước thôi. Tôi chưa lấy thế làm đủ, tôi ước ao đồng thời giảng đạo cho khắp cả và thiên hạ, dù những nơi đảo hiu quạnh hẻo lánh trơ vơ giữa trùng dương muôn rộng bát ngát. Tôi ước ao sống cuộc đời tông đồ, chẳng phải là ít năm vậy, một là đã tận tụy đi mở nước Chúa từ thuở khai thiên lập địa cho đến ngày nay, và từ nay cho tới ngày tận thế, mà điều ước ao hơn hết, tôi ước ao phúc tử đạo. Ôi tử đạo, đó là mộng xuân thời của tôi, đó là điều tôi đinh ninh từ bé. Mộng xuân thời đẹp đẽ này vẫn lớn theo tôi trong gian phòng kín đáo nhà dòng. Nhưng với ước ao thế thôi, tôi vẫn chưa thỏa. Tôi chẳng muốn chết bởi một hình khổ. Tôi ước ao chịu hết mọi hình khổ độc dữ, hầu mới thỏa lòng khát vọng được. Lạy Đức Chúa Giêsu, lạy bạn cực thánh, chớ gì tôi được phúc chịu đòn đánh nát cả mình, chịu đóng đanh chân tay như Chúa. Chớ gì tôi được lột da như Thánh Bartolomeo, được bỏ vào vạc dầu sôi như Thánh Gioan, được sư tử cắn nhai rau ráu như Thánh Ignatius Antiochia. Hầu nên miếng bánh đáng tay Chúa nhìn nhận. Và như hai thánh nữ Anna và Cecilia, tôi ước ao dương cổ cho quân đao phủ vung gươm chém đứt đầu. Tôi ước ao được thiêu sinh như vị nữ thánh anh hùng cứu quốc Janda, đứng giữa đống lửa ngùn ngụt bốc cháy, miệng cứ tươi tỉnh, tình tứ nhắc tới cái tên người yêu là Giêsu. Nếu tôi đem trí tưởng tới những khổ hình rất ghê sợ dữ dằn, tai chưa từng nghe nói, mà quỷ vương sẽ bày ra để làm khốn các giáo hữu sau này, trái tim tôi lại rung động nhảy mừng ước ao chớ gì được chịu hết những hình khổ ấy bây giờ. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Chúa mở ra pho sách hàng sống của Chúa, trong đó có biên chép tất cả những công nghiệp vĩ đại của các thánh. Những công nghiệp ấy, tôi mạn phép ước ao như chính mình tôi đã làm được vì lòng kính mến Chúa. Ôi Chúa Giêsu rất yêu dấu, với tất cả những ước ao ngộ nghĩnh này, Chúa phân định cho tôi thế nào? Vì thực ra trong thế gian còn có linh hồn nào non tài yếu sức bằng linh hồn tôi, nhưng lại chính vì lẽ non tài yếu sức mà từ xưa tới nay tôi đã ước ao gì cũng được hết. Chúa đã làm mãn nguyện tôi mọi đàng, và ngày nay Chúa lại gợi lên trong lòng tôi những nguyện vọng khác to tát hơn cả vũ hoàn to tát.
Chương 11. Tôi sẽ là tình ái. Những nguyện vọng to tát ấy làm tôi rất bồi hồi thổn thức, tựa hồ luôn luôn phải chịu tử hình vì lửa mến Chúa thiêu đốt mạnh mẽ. Vậy một ngày kia, tôi đã lục các thư Thánh Phaolô để tìm thuốc cứu khổ. Đọc tới đoạn 12 và 13 của thư thứ nhất gửi cho giáo hữu thành Corinto, tôi thấy Thánh Phaolô nói không ai có thể vừa là tông đồ, vừa là tiên tri, vừa là tiến sĩ. Giáo hội thành hình bởi nhiều thành phần khác nhau, mắt không thể đồng thời lại là tay bao giờ. Tuy đoạn văn trả lời đã rất sáng sủa, nhưng tâm trí tôi vẫn chưa an thỏa. Tôi lại đã làm theo kiểu Thánh Gioan thánh giá, là tự hạ rõ thấp để bay rõ cao, tới đỉnh ước ao cho lòng an thỏa, không ngã lòng. Tôi cứ đọc tiếp và đã gặp được câu thánh thư khác làm nhẹ lòng tôi nhiều. Hãy hăng hái tìm cho được những năng lực hoàn mỹ nhất, song ta còn tỏ cho biết một đàng chọn lành hơn hết. Rồi thánh tông đồ giải nghĩa rằng, những năng lực đã được, dù hoàn mỹ tới đâu, nếu thiếu tình ái cũng đều vô ích. Tình ái là đàng chọn lành nhất, cao thượng nhất, chắc chắn nhất, để đưa ta lên tới Chúa. Thế là hữu chí cánh thành, tôi đã tìm thấy chốn an nghỉ rồi. Tôi đã thử giải phẫu thân thể mầu nhiệm hội thánh mà không nhận được mình là thành phần nào trong các thành phần Thánh Phaolô đã tả. Hay nói phải hơn, tôi muốn nhìn nhận mình là tất cả các thành phần, là tất cả các đấng, các bậc làm nên thân thể mầu nhiệm hội thánh. Tình yêu đã cho tôi chìa khóa về ơn kêu gọi của tôi. Tôi hiểu rằng nếu hội thánh là một thân, hình thành bởi nhiều cơ thể khác nhau, thì cơ thể nào quan trọng nhất, cần thiết nhất, nhất định cơ thể ấy không thể thiếu. Tôi hiểu hội thánh phải có một trái tim, và trái tim ấy phải rất nồng nàn lửa tình yêu. Lửa tình yêu ấy một mình làm hoạt động tất cả các cơ quan trong thân thể hội thánh. Nếu tắt lửa tình yêu, tự khắc sẽ tắt hết mọi hành động trong giáo hội, hết tông đồ, hết thầy cả, hết phúc âm, hết thánh tử đạo, cũng chẳng còn thể gặp được ai biết sẵn sàng hy sinh máu đào vì danh Chúa nữa. Tắt rằng, tình yêu bao hàm hết mọi phần tử trong giáo hội, hết mọi ơn kêu gọi, tình yêu là tất cả, ôm ấp mọi đời và mọi nơi, vì tình yêu là bất tử, là đời đời. Với sự nhận xét đó, tôi như điên như dại, vui mừng quá đỗi đã kêu lên rằng, lạy Đức Chúa Giêsu, tình yêu quý nhất đời tôi, đàng Chúa gọi tôi đi, tôi đã tìm và đã tìm thấy, đàng tình yêu, vâng, tôi đã tìm thấy địa vị tôi ở trung tâm giáo hội, địa vị ấy, lạy Chúa, chính Chúa đã dắt tôi lên, đã đặt tôi vào, trong trái tim giáo hội, người mẹ nhân lành, tôi sẽ là tình yêu. Nhiên hậu tôi sẽ là tất cả, và nhiên hậu, mơ ước thiết tha của đời tôi, sẽ thành sự thực cả trăm phần.
Tôi đã nói ở trên, tôi như điên như dại bởi vui mừng quá đỗi. Sao thế? Không đúng, tôi phải nói rằng tôi rất bình an, thư thái. Sự bình an, thư thái này như thấu nhập trong khắp người tôi, làm tôi điềm tĩnh niềm nở, như người vượt biển đã trông thấy ngọn hải đăng rọi sáng tới. Ở tình yêu là hải đăng chói lói của lòng ta, ta đã biết lối đến cùng ngươi. Ta đã tìm thấy bí quyết thâu nhập những ngọn tia lửa sáng nóng của ngươi bắn rãi ra. Lạy Chúa Giêsu, phận nữ nhi này rất vụng về kém sức, nhưng chính sự vụng tài kém sức đó đã làm tôi bạo dạn can đảm dâng mạng sống tôi, làm của lễ tế tình yêu Chúa. Lạy Chúa, thuở xưa chỉ có những của lễ thanh sạch và vẹn tuyền mới xứng đáng thượng tiến đấng cao cả quyền phép vô cùng nhận. Nghĩa là những của lễ tế phải rất hoàn hảo mới có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ và phép công thẳng Đức Chúa Trời. Nhưng đời nay, ái pháp đã thay thế úy pháp. Tình yêu đã trạch cử tôi làm của lễ toàn thiêu tiến dâng Chúa, mặc dầu tôi chỉ là vật thô hèn nhem nhúc, khuyết điểm trong đàn. Sự trạch cử tôi đây có được phần nào xứng đáng với tình yêu chăng? Có được, vì rằng muốn được hoàn toàn thỏa mãn, tình yêu cần phải tự nhún sát vật rốt hèn và cải biến chính vật rốt hèn ấy thành tia lửa ái.
Ôi lạy Chúa, tôi vẫn biết nợ tình chỉ có thể trả bằng tình. Chúa yêu dấu chúng tôi phải yêu mến Chúa. Tôi đã tra cứu, đã tìm ra một phương pháp làm nhẹ nhõm lòng tôi lắm, là phương pháp lấy tình yêu đáp lại tình yêu. Các ngươi hãy lợi dụng của phi nghĩa mà mua chuộc bạn hữu, để những bạn hữu ấy đón nhận các ngươi vào chốn nghỉ ngơi đời đời. Lạy Chúa, lời ấy xưa Chúa đã khuyên các môn đệ Chúa sau khi chỉ giáo cho biết, là con cái sự tối tăm thông thạo trong việc chúng làm hơn con cái sự sáng. Là con cái sự sáng, tôi hiểu rằng lòng ước ao của tôi muốn là hết mọi đấng bậc trong giáo hội, muốn ôm ấp bao quát tất cả các ơn kêu gọi. Lòng ao ước ấy là của phi nghĩa, có thể xuyên tạc lòng tôi. Vậy tôi xin lợi dụng để mua chuộc nhiều bạn hữu thân thiết. Lại nữa, khi tôi nhớ lời tiên tri Eliseo, nài xin tiên tri Elia cho mình cái lòng mến, tôi cũng tưởng mình như đang ở trước mặt các thần thánh. Tôi trần tình cùng các đấng rằng, Thân tôi là bé bỏng nhất thiên hạ, phận tôi là hèn kém khốn nạn không ai bằng. Nhưng tôi biết những người có tấm lòng cao thượng và độ lượng rất hay thi ân thi phúc cho kẻ bần cùng. Vậy tôi nài xin các thánh đang hưởng vinh phúc trên quê thật, chiếu tình thương nhận tôi làm nghĩa tử. Thẳng hoặc nhờ ơn các thánh phù trì mà tôi được vinh sang gì, thì vinh sang ấy cũng là vẻ vang của các thánh. Xin các thánh chấp nhận lời tôi yêu cầu mà ban cho tôi được cả hai, lòng kính mến của các thánh.
Chương 11. Đạo thần đồng rất cao. Lạy Chúa, tôi không thể suy được thấu đáo lời cầu xin này. Tôi em mình đã ước muốn táo bạo quá. Nếu táo bạo thật, tôi xin đem lẽ chữa mình thế này. Trẻ con hơn người được điều là chẳng ai thèm chấp. Chúng nói thì nói, chưa biết suy gì lời nói. Nhưng ở trường hợp cha mẹ chúng được phong vương, giàu vàng trăm bạc triệu, hẳn là chẳng ngần ngại làm thỏa lòng dù phải phí tốn, những đứa con mình yêu dấu hơn yêu dấu chính mình. Lại để chiều ý con, nhiều khi cha mẹ đã có những cách yêu như điên như dại, thậm chí có lần đã đi tới chỗ nhu nhược. Ôi Chúa Giêsu, vua cả trời đất, tôi là con cái hội thánh, hội thánh là hoàng hậu, là hiền thê của Chúa. Tôi không nài xin Chúa ban của cải, ban vinh quang, cả sự vinh quang thiên đàng tôi cũng chẳng muốn nài xin. Bao vinh sang, xin để nhường các anh chị là các thiên thần và các thánh. Còn vinh quang của tôi chỉ là quang ánh rọi chiếu trên trán hội thánh, mẹ nhân lành của tôi thôi. Lạy Chúa Giêsu, tôi tha thiết nài xin Chúa một sự tình yêu. Tôi cố gắng hiểu biết một sự tình yêu. Còn bao nhiêu công việc cả thể lẫy lừng tâm tiếng khác, tôi xin hàng hết. Tôi không thể đi giao giảng phúc âm hay đi đổ máu ra vì đạo thánh được. Nhưng có hệ gì điều đó, đã có các anh tôi làm thay tôi rồi, với phận nhỏ bé. Tôi cứ việc đứng hầu bên tòa chúa ngự để yêu mến Chúa thay các binh tướng đang giao chinh ở chiến trường.
Biết vậy rồi, nhưng phải làm gì để minh chứng lòng kính mến đó? Tình yêu cần phải được minh chứng bằng việc làm. Vậy thì thế này, con bé sẽ tung hoa, sẽ lấy những cánh hoa làm lễ bạc lòng thành, dâng tín Chúa. Sẽ lấy hương hoa làm thơm tho tòa chúa ngự, sẽ lấy tiếng hát trông như tiếng chuông vàng để ngâm nga bài ca tình ái. Vâng, lạy Chúa chí ái, chốt cuộc đời tạm bợ này, tôi chỉ biết làm bấy nhiêu để tỏ tình yêu mến Chúa. Trước thánh nhan Chúa, đời tôi sẽ qua đi trong khuôn khổ ấy. Tôi không còn cách nào khác để tỏ tình yêu ngoài cách kiếm hoa tiến Chúa. Nghĩa là tôi không dám bỏ qua dịp nhỏ mọn nào mà chẳng tế lễ chú ý riêng tôi, dù một liếc mắt, một hơi thở, một lời nói. Tôi nhất quyết lợi dụng tất cả những việc rất nhỏ nhặt, và làm tất cả những việc nhỏ nhặt ấy vì tình yêu. Tôi lấy tình yêu làm then chốt mọi sự, đau khổ vì tình yêu, sướng vui vì tình yêu, đó là những cánh hoa tôi dâng tiến Chúa đấy. Tôi chẳng bỏ qua hoa nào mà chẳng hái dâng Chúa. Tôi vừa hái vừa hát, hát hoài, hát cả những khi phải chui vào hái hoa hường trong bụi gai góc. Gai càng nhọn càng sắc, giọng tôi hát càng trong càng ngân. Tiếng tôi ca càng thanh bai dịu dàng. Xong lại Chúa Giêsu, nào vật thử gì những cung giọng ấy, những cánh hoa ấy? Về phương diện tình, như tôi hiểu, những trận mưa hương ấy, những cánh hoa dễ dập nát và vô giá trị ấy, những tiếng hát tình tư ấy của một trái tim non, dầu sao cũng vồn vã, cũng làm Chúa vui thích rất nhiều. Những cái không đáng gì đó sẽ làm hài lòng Chúa, sẽ làm mỉm cười hội thánh khải hoàn, và như muốn đáp tình quyến luyến vui chơi cùng đức con thơ, hội thánh nhặt những cánh hoa ấy dâng lên tay Chúa như để ướp lấy một giá trị tuyệt đối, rồi lại cầm vứt xuống hội thánh đau khổ để dập tắt bớt những ngọn lửa nồng nàn đang đun đốt các linh hồn. Sau đó, lại tung lên mình hội thánh chiến trận để kích thích công cuộc toàn thắng. Lạy Đức Chúa Giêsu, tôi kính mến Chúa. Tôi yêu dấu hội thánh là mẹ tôi, tôi vẫn đinh ninh lời Thánh Gioan Thánh Giá nói, một chút xíu tình yêu tinh dòng tấn ích cho hội thánh hơn hết những công việc to tát khác tổng hợp lại. Nhưng trái tim tôi có đâu được vẹn tuyền thanh sạch. Những ước ao của lòng tôi phải chăng lại là giấc mộng, là cơn mê mẩn? Than ôi nếu quả thật thế, xin Chúa soi sáng cho tôi biết, vì chủ ý tôi là tìm chân lý mà thôi. Nếu những ước ao của tôi là không hay, xin Chúa phá tan đi hết, vì những ước ao ấy làm khổ cực lòng tôi nhiều lắm. Song tôi cũng thú nhận rằng, nếu chẳng có ngày nào là ngày tôi được tới những miền rất cao sang mà linh hồn tôi đang khát khao mong mỏi đây, có lẽ trong cái khổ tâm bởi ước ao như điên như dại này, tôi còn cảm thấy ở cõi lòng chút êm dịu ngọt ngào hơn là khi tôi đã được về vẫy vùng giữa biển vui mừng vô biên mà còn phải đem theo những ước ao ấy, trừ khi bằng phép lạ, Chúa đã làm tôi quên hẳn lòng ước ao đi. Ôi Chúa Giêsu, ôi Chúa Giêsu, nếu nguyên một sự ước ao kính mến Chúa thôi mà đã làm tôi vui sướng dường này, thì một khi thật sự được quyền sở hữu tình yêu ấy, được vui hưởng thỏa thuê vô cùng vô tận trên cõi phúc, còn biết hân hoan sung sướng dường nào, tại sao một kẻ yếu đuối, thiếu thốn như tôi lại có thể có tham vọng yêu mến Chúa rào rạt và mạnh mẽ như thế? Ôi rất lạ lùng! Lạy bạn cực thánh, thiếu chi những trang anh hùng hào kiệt, những bậc trượng phu khí phách, khác thể phượng hoàng lượn bay tới trời xanh. Sao Chúa chẳng ban cho các đấng ấy ước ao những công cuộc cả thể lẫy lừng? Huống gì tôi chỉ là một chim non cánh trần mình trụi, vài chiếc lông lưa thưa, dám đầu sánh so cùng các phượng hoàng. Tôi chỉ được như phượng hoàng cặp mắt và trái tim.
Vâng, dầu là thân phận tiểu ti bẩn thiện lắm, tôi cũng dám nhìn mặt trời thiêng là đấng mà tôi hằng chiều mến. Tôi nhìn mà chẳng mỏi chẳng chán, càng nhìn càng sốt sắng, chỉ muốn tung mình lên cao tới đấng yêu dấu. Tôi lăm le muốn bay bổng lên như chim phượng hoàng để thỏa lòng ao ước, nhưng không sao được, tôi chỉ có sức cất nổi đôi cánh nhỏ của tôi là cùng. Vậy thì tính làm sao? Có đành chịu chết vì đau đớn nhìn mình bất lực chăng? À, không dám đâu, cả đến phiền tôi cũng chẳng dám phiền một chút. Thôi thì cũng đành phó thác mặc ý bề trên, mà cứ đứng yên yên đấy, cứ chố mắt nhìn mặt trời, rồi có chết cũng cam lòng đành phận. Tôi chẳng còn sợ hãi gì hết dù bão gió, dù mưa nắng, mà ví dụ mây đen đùn lên che lấp hẳn mặt trời yêu dấu đó. Đến cái bước phải tin rằng đời tôi không còn gì khác, chỉ còn đêm tối và đêm tối, tôi cũng cứ vui và vui cho trọn vẹn. Giờ phút đó hơn khi nào hết, lòng cậy trông của tôi càng vươn sức đến cùng độ. Tôi cũng không cần rời đi nơi khác, vì đã nhận biết chắc chắn rằng bên trên những tầng mây đen mịt nặng nề kia, mặt trời tôi chiều mến vẫn đang rực rỡ rãi sáng, dịu dàng ấm áp. Lạy Chúa tôi nói bấy nhiêu lời là vì đã hiểu lắm lòng Chúa yêu dấu tôi lắm. Nhưng Chúa đã biết, dầu đời tôi đã quyết chuyên lo một việc mến yêu Chúa, mà nhiều khi tôi vẫn sao lãng. Tôi rời xa Chúa, tôi mò mẫm vào những vũng nước hôi tanh gặp ở đường, lấm ướt cả đôi cánh non nớt của tôi. Tình cảnh ấy tôi chỉ còn biết rên rỉ như chim én và lạy Chúa, nguồn yêu đương vô cùng. Tiếng rên rỉ ấy như bách bảo Chúa tất cả sự thể cơ cực linh hồn tôi, như nhắc nhở Chúa nhớ lời đã phán xưa: ta không đến kêu gọi người lành, một kêu gọi kẻ tội lỗi.
Nhưng ví thử Chúa giả điếc làm ngơ, những tiếng rên xiết thảm thiết của vật Chúa đã sinh thành này mà chẳng muốn đoái nhìn nhận nữa, thì tôi cũng bằng lòng chịu ướt chịu rét. Tôi lại vui mừng vì được chịu một hình khổ cân xứng với tội. Lại mặt trời chi ái, tôi sung sướng nhìn nhận phận tôi nhỏ bé trước nhan Chúa, lòng tôi thư thái an tịnh lắm. Tôi biết các thánh là những phượng hoàng hàng chầu trực trước cửu trùng thiên quốc, vốn thương hại tôi, phù trì bênh đỡ tôi, xua đuổi loài chim kên kên, hình bóng ma quỷ chỉ rình trực vồ xé tôi. Ôi, tôi không sợ loài quỷ dữ ấy, tôi không phải là mồi nuôi chúng, tôi là mồi ngon lành của phượng hoàng cực thánh đời đời. Lạy ngôi hai cực thánh, lạy đấng cứu chuộc tôi, Thật Chúa là Phượng Hoàng, tôi yêu mến hằng lưu luyến tôi. Chúa đã xuống thế gian, đã chịu tử hình trên thánh giá để cứu các linh hồn đem về đặt giữa lò mến yêu vô cùng là ba ngôi cực thánh. Dù Chúa đã ngự về ngai vinh hiển cả sáng thiên đàng, song Chúa còn muốn để mình lại trong hình bánh tráng nhỏ ở khắp thế gian để lấy thịt máu Chúa làm của nuôi loài người. Lạy Chúa Giêsu, tôi mạn phép thưa cùng Chúa rằng, Chúa yêu dấu loài người chúng tôi dường như điên dại rồi. Chúng tôi biết đền ơn trả nghĩa thế nào cho xứng tình yêu ấy. Ôi trái tim tôi những chập chờn muốn bay lên tới Chúa. Lòng tôi cậy trông Chúa thật là bát ngát vô cùng vô tận. Than ôi, tôi cũng biết rằng, đáp lại tình yêu hài hà của Chúa, các thánh xưa dày cũng đã yêu mến Chúa như điên như dại. Với tình yêu, các thánh đã làm nhiều việc cả thể phi thường. Các thánh là những phượng hoàng sức vóc mạnh mẽ, chí như phận tôi, con chim non hèn mọn yếu đuối, làm việc cả thể sao được. Với tình yêu, tôi chỉ biết điên dại bằng cách riêng này là ước ao khao khát, được Chúa thương tình nhận tôi làm của lễ toàn thiêu. Tôi xin nhờ các thiên thần và các thánh cầu bầu cho tôi được mượn đôi cánh của Phượng Hoàng cực thánh là Chúa, để bay lên cùng Chúa. Dầu Chúa còn muốn để tôi đứng nhìn Chúa bao lâu nữa cũng xin mặc thánh ý Chúa. Tôi chỉ ước ao được Chúa đoái nhìn lại tôi, cho tôi say sưa mê thiếp đi vì cái liếc nhìn của Chúa. Tôi khát vọng được trở nên mùi ngon lành thơm tho, cho vì tình Chúa yêu dấu. Tôi trông rằng có ngày kia, Chúa sẽ cúi xuống ôm lấy tôi lên trời, bỏ tôi vào biển lửa tình yêu, dìm tôi xuống tới đáy vực yêu thương để tôi được hả hê say mê vui sướng, biến thành của lễ tình yêu phúc lộc đời đời trong biển tình.
Chương 11. Kêu gọi các linh hồn thơ ấu. Lạy Đức Chúa Giêsu, chớ gì tôi nói hết được cùng các linh hồn thơ ấu cách Chúa yêu thương chiều đãi chúng tôi lạ lùng ấy. Tôi tin thật rằng, ví dụ Chúa gặp một linh hồn nào yếu đuối hơn linh hồn tôi, mà linh hồn ấy biết hoàn toàn cậy trông ở tình yêu hài hà Chúa, hẳn Chúa sẽ vui lòng thi ân thi phúc cho linh hồn ấy nhiều, và cả thể hơn bội phần. Song lại đấng chí thiết, lại bạn chí ái, cớ sao tôi lại ước ao cổ võ phép nhiệm tình yêu hài hà Chúa như thế? Nào chính Chúa đã dạy tôi tình yêu, há chẳng biết chọn người khác để sai đi cổ võ phép mầu nhiệm này sao? Thôi tôi hiểu rồi, tôi xin im lặng vâng theo ý Chúa xe định. Tôi chỉ tha thiết nài xin Chúa, đoái nhìn đến số đông những linh hồn thơ ấu. Nài xin Chúa chọn lấy trong thế gian một đoàn quân gồm hết thảy những linh hồn đơn sơ bé mọn, hầu làm của lễ xứng đáng, dâng tế tình yêu hải hà Chúa. Ôi Chúa Giêsu, cúi xin Chúa hãy thẩm nhận lời tôi cùng. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương 11 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương thứ 12. Xin cảm ơn quý vị.